không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu, xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu, xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian, và thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh thầy, bởi họ không biết đấng đã sai thầy. Giả như thầy không đến và không nói với họ, họ đã chẳng có tội. Nhưng bây giờ họ không thể chữa tội được. Ai ghét thầy thì cũng ghét cha thầy. Giả như thầy không làm giữa họ những việc không một ai khác đã làm, họ đã không có tội. Nhưng nay họ thấy rồi mà vẫn ghét cả thầy lẫn cha thầy. Như thế là ứng nghiệm lời đã viết trong sách luật của họ: chúng ghét con vô cớ. Khi đấng bảo trợ đến, đấng mà thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với thầy ngay từ đầu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, người ta vẫn thường ví von đó là trong vườn hoa mà không có hoa nở thì có còn là hoa nữa không? Có bài hát gì đó, ta 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 gì đó, có còn là đó, nhớ không? Có biết bài hát đâu, cái gì mà nếu không thì sẽ không, nếu không thì sẽ không, biết không ạ? Thì đại khái là vườn hoa mà nếu không có hoa nở thì còn là vườn hoa nữa không? Không, đúng không? Rồi hoặc là trong nhà mà không có tiếng khóc của trẻ con thì cái nhà đó nó cũng lặng vắng buồn. Rồi chúng ta có những cái lồng chim chẳng hạn, mà trong đó không có chim ríu rít leo thì có còn là cái lồng chim đó không? Không luôn. Vậy thì thưa anh chị em, mấy giáo hội dân Chúa được kết tinh, được nở rộ bằng nhiều thành phần dân Chúa. Hội thánh gọi là hội thánh nghĩa là sao? Hội của những người thánh. Đấy. Hội của những người thánh. Hội thánh vì là thánh nên mọi người đều được mời gọi để nên thánh, cho nên mới gọi là hội thánh. Đã gọi là hội thánh mà những người sống ở trong đó không nên thánh, có còn là hội thánh nữa không? Ghê chứ phải không? Nên mình dùng chữ hội thánh, đó là một cái lời mời gọi, là một lời nhắc nhở, cũng là một đòi hỏi. Không phải là chỉ là yêu cầu mà còn là một đòi hỏi. Là gọi là hội thánh thì những người sống ở trong hội ấy phải là thánh. Cũng giống như là hội đánh cờ, vô đó thì phải biết đánh cờ thì mới vô cái hội đánh cờ. Hoặc là hội múa lân, vô đó là phải tùng tùng các tùng tùng múa lân. Hoặc là hội gì? Hội người mù, vô đó thì phải mù. Đúng thật. Đúng rồi, hội những người khuyết tật chẳng hạn, thì những người khuyết tật thì họ vô đó. Vậy thì thưa anh chị em, bầu trời của giáo hội đẹp, rực rỡ vì là có nhiều vị thánh tô điểm bồi đắp, làm cho cái bầu trời của giáo hội, bầu trời của hội thánh đẹp lên. Mà trong bầu trời ấy thường thì là những ngôi sao này, ngôi sao nọ, ngôi sao kia. Hôm nay chúng ta nhìn thấy cả hai ngôi sao cùng nở rộ. Anh chị em có thấy ở đâu mà có hai thánh sinh đôi chưa? Có nghe hai thánh nào sinh đôi chưa? Thì hôm nay chúng ta mừng kính hai vị thánh. Truyền thuyết nói là hai vị thánh ấy sinh đôi, thánh Cosma và Damiano tử đạo, mừng kính vào ngày 26 tháng 9. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Chúc mừng những người nhận Thánh Cosma và Damiano làm bổn mạng. Ở Việt Nam thì chúng ta thấy có một vị giám mục cũng đặc biệt, đó là Đức Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, Đức Giám mục Hoàng Văn Đạt, nhận Thánh Cosma làm bổn mạng. Hiếm không? Cosma Hoàng Văn Đạt. Có người nói thì con không dám đặt tên thánh là Cosma. Bảo sao vậy? Tại vì đứa con của con nó tên là Túy, mà bây giờ đặt tên thánh là Cosma thì là Cốt Ma Túy, nghe kinh quá. Thì cái phát âm của Việt Nam mình nghe là Cosma, nhưng mà thường ta đâu có đọc phát âm được chữ S, cái phụ âm không phát âm, cho nên là con tên là Túy, cho nên không dám đặt tên thánh là Cosma, vì nhớ vậy nó gọi là Cốt Ma Túy thì nguy quá. Thì anh chị em, đó là cái tên phát âm thôi, chứ không phải là như vậy. Nhưng mà rõ ràng là ta thấy hơi hiếm, ít. Nhưng mà hiếm không phải là không có, mà cũng hiếm không có nghĩa là chúng ta không cần biết đến. Có khi hàng càng quý hiếm thì người ta càng phải đi tìm, phải không? Đi coi là chỗ nào có, người ta truy đi tìm, đi lùng sục cho bằng được hàng quý hiếm. Vậy thì hai vị thánh mà là anh em sinh đôi với nhau cũng thuộc hàng quý hiếm. Ta thấy việc gì Chúa cũng làm được cả, việc gì Chúa cũng làm được. Và Chúa cho hai anh em sinh đôi để làm thánh. Mà hai anh em này, thưa anh chị em, sinh tại Ả Rập vào khoảng thế kỷ thứ 3. Và ngay quãng đầu đời thì hai anh em đã gặp những khó khăn và thử thách. Đó là cả hai anh em mồ côi cha sớm, và người mẹ phải nuôi hai đứa con ấy. Chúa vô cùng thương xót đã cho hai anh em có được một bà mẹ đạo đức, thánh thiện, nhân ái. Cha mất sớm, không có tình thương của cha, thì hai anh em được tình thương của người mẹ ấp ủ. Và người mẹ này, người quá phụ trẻ này, đã hy sinh cả cuộc đời của mình để mà chăm sóc, nuôi nấng, nhất là giáo dục về mặt nhân bản, về mặt đức tin cho hai anh em Cosma và Damiano. Người quá phụ nhân đức ấy đã không tiếc gì để mà cho con của mình được giáo dục về mặt tri thức lẫn mặt đạo đức. Đôi khi chúng ta chú trọng đến mặt tri thức mà quên mặt đạo đức. Cháu nó học tiến sĩ, cháu nó học bác sĩ, cháu nó làm đủ thứ sĩ, nhưng mà đạo đức không có. Nếu mà làm bác sĩ mà không có đạo đức thì không phải là lương y như tử mẫu, mà trở thành lương y như ác mẫu. Ác mẫu. Rồi kế mẫu không những lỗi, ác mẫu kìa. Chứ hẳn kế mẫu đó là xấu. Có những người mẹ kế rất là dễ thương, rất là tốt lành. Chứ đừng, mình đừng có cho rằng là kế mẫu là xấu, chưa hẳn đâu. Rồi thì vì từ đó mình cái thành kiến mình gọi là dì ghẻ. Nên Chúa tôi người ta đang đẹp đẽ xinh xắn về thì gọi là dì ghẻ. Hay tại cái ấn tượng trong đầu chị ấy. Chị cứ nói là cái mẫu là xấu đâu có phải. Xong vì đó trời là tên là dì ghẻ không phải. Cái người xấu là nó xấu, chứ không phải là vì là người là mẹ kế mà xấu, đúng không? Mà tại vì thường như vậy. Thế thôi. Chứ không phải tất cả đều là như vậy. Cũng giống như là bác sĩ lương y như từ mẫu, nhưng mà có những ông đâu có như từ mẫu. Nhưng mà hai ông này, Cosma và Damiano này, đúng lương y như từ mẫu, chúng ta sẽ nghe. Nhưng mà đây tôi muốn dừng lại để tôi nói cái chuyện là những người làm cha làm mẹ, mình giáo dục con mình, đôi khi mình quá nhấn mạnh đến chuyện học hành, tri thức, mà quên mất cái chuyện đạo đức của con mình. Mà nếu không chú trọng đến mặt đạo đức mà đứa con nó giỏi về mặt tri thức ấy, nó còn nguy hiểm hơn là đứa không có tri thức. Tại vì nó càng học hỏi, càng hiểu biết bao nhiêu mà nó không có đạo đức thì nó kinh khủng lắm. Có thể là một nhà bác học, nếu mà có đạo đức thì sẽ tìm cách mà chế ra những cái loại thuốc để mà chữa trị, hay là những cái máy móc để phục vụ con người. Nhưng mà nếu mà không có đạo đức thì nó cứ chế ra bom nguyên tử, rồi bom khinh khí, rồi bom vi trùng, rồi những cái vũ khí mà hủy diệt hàng loạt, thưa anh chị em. không có đạo đức nguy hiểm vô cùng. Thế không ạ? Nguy hiểm vô cùng. Cho nên có nhiều người làm cha mẹ quá chú trọng đến việc mà lo cho con mình học về mặt đời mà quên học về mặt đạo. Con người ta có xác mà có hồn, con người ta có đời này và có đời sau. Mình chỉ chú trọng đến thân xác, mình chỉ chú trọng đến đời này. Nhưng cái đó nó không thể tồn tại được. Muốn hay không muốn thì bao nhiêu bằng cấp cũng phải bỏ lại. Muốn hay không muốn thì cái thân xác có đẹp đẽ lắm, xinh xắn lắm thì sau 3 ngày cũng phải đem chôn hoặc đem thiêu thôi, đúng không? Để 7 ngày ở đó có chịu nổi không? Nhưng mà không ướp. Đấy, thế không ạ? Cho nên là mình lại quá chú trọng đến đời này, quá chú trọng đến cái mau qua mà quên cái đời sau, cái trường tồn, cái vĩnh cửu. Vì thế mà mình không được phép là bỏ bê việc học của con cái, không được phép. Nhưng mà cũng không được phép là chỉ chú trọng đến việc học của con mình, việc học đời, mà quên đến việc học đạo đức, việc học giáo lý, việc học kinh thánh, về đời sống tinh thần, đời sống tâm linh con của mình. Bây giờ chúng ta thấy xã hội ngày hôm nay người ta quá chú trọng đến vật chất, duy vật, quá chú trọng đến những bằng cấp. Ở ngoài đời thì đã như vậy rồi, trong đạo cũng bị cái ảnh hưởng theo. Cứ chú trọng đến bằng cấp, chú trọng đến khoa bảng. Cứ người nào đi tu mà có bằng cấp, được đi du học, có khoa bảng, có chức tước thì được trọng vọng, được kính trọng, được nể vì. Còn những người mà chân tu, những người mà có lòng đạo đức thực sự, những người mục tử đúng nghĩa, thì lại có khi ở những cái vùng sâu vùng xa, có khi thì lận đận, có khi thì là lẹt đẹt, chẳng ai coi ra cái gì cả. Anh chị em thấy không? Đó là họ quá chú trọng đến cái tri thức, quá chú trọng đến khoa bảng, quá chú trọng đến những cái địa vị. Thì biết bao nhiêu những người mục tử vẫn âm thầm lặng lẽ trong những giáo xứ, trong những giáo điểm vùng sâu vùng xa, có ai biết đến. Và họ cũng chẳng màng phải ai biết đến, có Chúa biết họ là được rồi. Nhưng mà cái cám dỗ của con người ngày hôm nay là: trời ơi, bà cũng làm bà cố. Bà cố cái đâu rồi? Rồi cái bà cố kia cũng làm bà cố, mà sau bà cố này thì được nhiều người biết đến, thì vì con của bà ấy là linh mục coi sứ lớn, hoặc là có địa vị này, làm bề trên, hoặc là làm này làm khác. Tư ha ạ. Thế sư cũng cố, mà sao mà cố này cố gì mà nó cố cái gì? Chưa, đừng có cố quá thì nó mới ra quá cố. Cố quá để cho con mình nó được lên, được vinh thăng, được thăng quan tiến chức, cố quá coi chừng thành quá cố. Cho nên bà này bảo thôi con chẳng cố quá làm cái gì, kệ nó, Chúa cho đầu xài bên đó, cháu nó đi tù nó dâng mình cho Chúa là tốt rồi, miễn là nó trung thành phục vụ giáo hội là tốt rồi, còn ở đâu cũng được, nó có xó xỉnh nào đi nữa cũng tốt, đúng không? À, bà có đồng ý không bà cố? Đó, tôi cho chồng hoa tay thôi, với bà cố già đi. Thì thưa anh chị em, mẹ của Cosma và Damiano có phải bà cố không? Có phải bà cố không? Còn khi nào được gọi là bà cố? Con mình làm linh mục, phải không? Hoặc là làm thầy, hoặc là con mình là sơ. Còn đây không thầy, không sơ, không cha, là phó thượng nhân Nam Bộ. Bà đâu, con hai đứa con của bà nó không có đi tu, nhưng mà nó đi học để nó làm bác sĩ cứu đời, cứu người. Chứ đâu phải cứ phải cho con mình đi tu để mình làm bà cố mới là oai. Mà nó đi tu mà nó không giúp đời, không giúp người gì, nó chỉ lo cho bản thân nó thì có nghĩa lý gì đâu, phải không ạ? Nó chỉ lo vinh thân phì gia thì còn nghĩa lý gì. Còn hai anh em này nhà nghèo, được mẹ chăm sóc như vậy, cho nên đã cố gắng học. Bà đã gửi con bà đi học ở Syria. Tại đây Cosma và Damiano nổi tiếng là lương thiện, là vô vị lợi. Nhiệt thành với đức tin, cho nên hai anh em đã dự tính học nghề thuốc. Mà thưa anh chị em, cái khoa này vào thời ấy bị coi rẻ lắm, chứ không phải như bây giờ ta chọn là bác sĩ. Ai cũng mong được làm bác sĩ, con mình cũng được làm bác sĩ. Nhưng mà thời đó thì cái khoa này bị coi rẻ. Nhưng hai anh em tin rằng khi chữa lành bệnh cho con người về mặt thể xác thì người lương y có thể góp phần vào việc chữa trị bệnh tinh thần, bệnh linh hồn, chữa linh hồn cho con người ta. Ông tin như vậy. Và đó là sự thật thưa anh chị em. Đó là sự thật. Vì con người mình là xác và hồn, chứ con người mình không phải là linh hồn ở trong ngục tù là thân xác. Thân xác không phải là ngục tù giam hãm linh hồn theo cái quan niệm thời xưa, và lúc nào cũng hành xác, lúc nào cũng làm cho cái thân xác này nó phải khổ. Đó là những quan niệm không còn phù hợp nữa. Vì Thiên Chúa dựng nên con người có xác và hồn, và Ngài dựng nên con người có xác và hồn, Ngài thấy rằng đó là tốt đẹp, đó là một tác phẩm tuyệt vời của bàn tay Thiên Chúa, độc nhất vô nhị. Mỗi người là một tác phẩm độc nhất vô nhị trước mặt Thiên Chúa, cả thân xác, cả linh hồn. Anh chị em nhìn coi, đúng cả bao nhiêu tỷ con người. Mặc dù hai anh em sinh đôi Cosma và Damiano, mặc dù hai chị em sinh đôi và nó giống nhau như hai giọt nước, nhưng mà có giống nhau hoàn toàn không?
Không.
Và nhìn coi, từ thời tạo thiên lập địa cho đến ngày tận thế, có ai giống hệt ai không? Không có ai giống hệt ai hết. Lạ lùng như vậy. Người ta có mấy mắt, mấy mũi, một mũi, mấy miệng, mấy tai, mấy chân, mấy tay, vậy giống hệt nhau rồi. Ngó thử có giống nhau không? Ngó thử có sang bên người bên phải có giống không? Giống mà không giống, không giống mà lại giống. Giống ở chỗ là tôi cũng có hai mắt, chị cũng có hai mắt, tôi có hai tay, anh cũng có hai tay, tôi có hai chân, ông cũng có hai chân. Nhưng mà ngay cả cái vân tay nó tí xíu bằng một cái đầu ngón tay thôi, nhưng mà tỷ tỷ con người không ai giống ai cả. Mà nhờ vậy mới bắt được cướp chứ, bắt được trộm chứ. Cứ để lại dấu tay mà nó khoa hình sự nó tìm ra vân tay nó tóm đúng luôn à. Thấy kinh khủng sợ anh. Cho nên mình thấy cái quyền năng của Chúa kỳ diệu lắm. Vì thế mà Cosma và Damiano thấy được rằng là thân xác của con người, đó là đền thờ Chúa Thánh Thần, chứ đâu có phải là đùa, đâu phải là ngục tù, đâu phải là đồ bỏ. Vậy thì mình làm sao cho cái thân xác này nó được khỏe? Phải khỏe đã, rồi mới xinh, rồi mới đẹp. Xinh đẹp mà không khỏe có được cái gì không? Không. Người đẹp mà chết yểu thì thôi uổng quá, phải không? Người đẹp mà lúc nào cũng rũ rượi như thế này thì còn gì là đẹp nữa, đúng không người đẹp? Thì là nhìn thấy chán rồi đó. Cho nên là khi mà người ta thi hoa hậu là phải thi cả về sắc đẹp bên ngoài, cái khỏe mạnh nữa, chứ không phải chỉ là cái sắc thôi. Phải dáng đi, tướng đi, rồi nhìn cho nó phải khỏe. Và bên trong đó, cái đẹp rất là đẹp bên trong tâm hồn, thì ứng xử, đúng không? Cái cách ứng xử của mình, cái phản xạ của mình, rồi cách đối xử của mình với chị em trong suốt cái cuộc thi để người ta đánh giá, chứ phải chỉ là chuyện lên lượn qua lượn lại rồi vẹo qua vẹo lại là hoa hậu đâu. Không có đâu, có đâu người đẹp. Vậy cứ muốn đi thi là cứ về soi gương, cứ vẹo qua vẹo lại rồi nhéo qua rồi nhít lại rồi là lên hoa hậu. Không có đâu. Mà khoe càng nhiều thân xác ra người càng là hoa hậu đâu. Không có đâu. Thế thì mình mới thấy rằng là khi Cosma và Damiano nhận ra rằng khi mình chữa trị bệnh thân xác của con người thì đồng thời mình cũng có thể chữa trị bệnh tâm hồn và có thể cứu vớt cả linh hồn con người ta nữa. Hai, thân xác và linh hồn không thể tách rời nhau được. Chỉ khi nào chết thì linh hồn lìa khỏi thân xác này, cái xác này mới thành là xác chết, mới thành bất động. mà ngay vậy đi nữa thì ngày tận thế xác người ta sẽ sống lại. Vậy mình không được quyền khinh chê thân xác mình, và càng không được quyền xúc phạm đến thân xác người khác, không quyền được quyền xúc phạm đến người khác, vì mỗi người là tác phẩm tuyệt vời của Thiên Chúa, mỗi người là đền thờ của ba ngôi Thiên Chúa ngự. Cho nên mình trân trọng mình bao nhiêu thì mình cũng trân trọng người khác bấy nhiêu, mới bảo là yêu người, thương người như thể thương thân, thương người khác như thể thương thân mình. Và Chúa cũng nói rằng yêu anh em như chính bản thân mình là như vậy. Cho nên Cosma và Damiano ngay từ thế kỷ thứ tư đã ý thức được cái việc đó. Tại sao bây giờ chúng ta, con người ta lại quên cái chuyện đó nhỉ? Thế không? À, có khi mình giày vò thân xác mình, không được phép giày vò thân xác mình. Phải trân trọng thân xác mình. Và dĩ nhiên là mình có quyền là bắt cái thân xác đó phải tuân phục mình bằng một cái khổ chế nào đó, để mình tập làm chủ thân xác mình, chứ không phải là mình để cho cái thân xác nó làm chủ là tiêu. Mình phải làm chủ thân xác mình. Vậy mà đôi khi chị em mình thấy mình quỳ, mình giang tay mình cầu nguyện để làm gì? Để mình làm chủ cái thân xác mình, phải tập cho nó một cái hy sinh, tập cho nó hy sinh. Hoặc là mình ăn chay chẳng hạn, là mình hoàn toàn ý thức rằng mình có thể ăn đầy đủ, nhưng mà mình ăn ít đi, mình kiêng ăn, không phải là để cho nó đẹp, nhưng mà để dành phần nó làm việc bác ái, để cho mình biết làm chủ thân xác mình, hãm dẹp cái tính ham ăn uống của mình chẳng hạn. Nó là khác. Anh chị phân biệt hai cái. Chứ đừng có một đàng thì bảo vậy thì bây giờ cha nói là mình không được khinh chê thân xác mình, cho nên là con phải là lúc nào cũng chăm sóc thân xác con, chăm quá hóa ra ích kỷ cũng không được. Thấy không? Chăm sóc thân xác chị mà đến mức độ mà chị ngồi nguyên mình chị một cái ghế, xong rồi để thêm một cái gác chân nữa, trong khi đó người ta không có ghế ngồi. Chị có bảo cha vừa mới bảo là phải chăm sóc thân xác con, phải gác chân cho đỡ tê chân. Rồi người ta đứng người ta không tê chân à? Hả? Rồi bây giờ thì chị phải làm sao? Nhường cho người khác cái ghế đó, mời chị ngồi xuống đây để cái giỏ xuống. Chứ phải để một cái giỏ lên ghế, rồi cái mũ lên cái ghế, rồi gác trên lên đó, rồi chẳng để ý đến quan tâm đến ai cả. Thế không ạ? Cho nên mình phân biệt là mình tôn trọng, nhưng mà mình không được là dung dưỡng nó. Đôi khi mình phải có những cái biện pháp kỷ luật để mình làm chủ nó. Thế không? Đó là nên thánh là như vậy. Cosma và Damiano thấy rõ rằng là con người ta là phải làm sao giữ được cái sự cân bằng giữa việc là mình phải chăm lo thân xác mình, không chỉ là cái sức khỏe, mà chắc chắn là phải có sức khỏe trước đã. Vì nếu mà không có sức khỏe lấy gì mà phục vụ người khác được, đúng không ạ? Anh đi thiện nguyện, cha cho con tình tham gia nhóm thiện nguyện, mà sao mình đi vùng sâu vùng xa được không? Rồi sao cha có phải vác nhiều không? Có chứ, vác 10 kg gạo chứ, đi 5 cây số chứ. Đi su ma rồi vậy sao đi? Ừ, con ở nhà mẹ con toàn là gánh nước cho con, mẹ con toàn nấu cơm cho con, vậy thì làm sao mà đi phục vụ được? Cho nên là khi mình đi phục vụ thì phải có sức khỏe, thế không ạ? Khi mình có sức khỏe rồi thì dùng cái sức khỏe ấy mà đi phục vụ người khác, để ít nhất mình có sức khỏe để không phiền người khác phải lo lắng cho mình. Bây giờ đi công tác mà thưa cha hôm nay con đau chân, bắt một người khác cõng mình đi à? Hả? Mình không lo cho bản thân mình rồi bắt người khác lo cho mình nữa, rồi sao mình đi phục vụ người khác được? Đấy, cho nên điều đầu tiên là mình phải có sức khỏe thì mới phục vụ người khác được. Và ta thấy rõ ràng, người ta nói rằng một tinh thần minh mẫn trong một thân xác một gì đó cường tráng, trắng cường kiện. Bây giờ mình chỉ có ngồi nhức đầu, chỉ có suy nghĩ được không? Chỉ khàn tiếng, chỉ có hát được không? Thế à? Rõ ràng. Rồi bây giờ là mình bị đau bụng, rồi mình có đi quét nhà thờ được không? Không. Rồi mình tê chân, rồi mình có đi thăm những người nghèo được không? Không. Vì thế mà mình phải chăm lo cái thân xác khỏe mạnh để có sức mà phục vụ người khác. Và thứ hai, khi thân xác mình khỏe mạnh rồi thì cái đầu óc mình nó mới minh mẫn được, nó mới minh mẫn được, mới sáng suốt được, mới có thể suy nghĩ được. Nên không thể nào mà hai cái nó đối chọi với nhau, nhưng mà phải hòa hợp được với nhau. Thiên Chúa đã chúc lành cho dự tính của hai anh em và ban cho hai anh em được thông thạo về nghề thuốc. Cosma và Damiano nhìn thấy trong mỗi bệnh nhân là hình ảnh của một người anh em trong Chúa Kitô. Nếu mình không nhìn thấy, khó chăm sóc lắm thưa anh chị em. Cho nên vì vậy mà hai anh em đã chiếu tỏa một đức bác ái thật lớn lao đối với tất cả mọi người và cư xử với các bệnh nhân hết sức là chu đáo, ân cần. Khó nhất, nếu mà không có ơn của Chúa khó lắm. Tại vì thưa anh chị em, mình nhìn một người bệnh, chúng tôi vô thăm bệnh viện phòng, vô đó nếu mà mình không có ơn của Chúa mình chịu không có nổi. Thì mình vô đó nhìn sợ lắm thưa anh chị em, họ bỏng cháy hết cả người. Xin lỗi, mình nhìn giống như là vịt hay là gà bị quay lên như vậy, nó đem cháy xám hết lên, mặt mũi nó không còn hình tượng gì nữa, nhìn sợ lắm. Nếu mà không có tâm lòng thương xót, không làm được cái chuyện đó. Nếu mà bảo làm vì tiền không nổi đâu thưa anh chị em. Nếu mình làm vì tiền mình chỉ làm cho nó xong công việc thôi. Còn nếu mà mình làm có lòng thương xót đó, thì cái thái độ mình chăm sóc người ta nó ân cần, nó nhẹ, cũng thay băng đó. Nhưng mà người mà có lòng thương xót, cái tay họ của một người nữ y tá, người bác sĩ ấy, nó khác. Còn cái tay của những người mà nó làm chỉ vì để lãnh lương, kéo sột, hoặc là người bệnh họ đẩy, tôi thấy có những người y tá họ đẩy rất là nhẹ nhàng. Mình nằm trên giường bệnh mà mới mổ ra xong đang đau lắm, thưa anh chị em, mới tỉnh dậy rồi nằm xong có rồi người ta đẩy mình. Cô y tá nói: anh Long nhắm mắt lại đi, thôi nó chóng mặt lắm á. Chúng tôi đẩy về giường, vì nhắm mắt lại họ đẩy rất là nhẹ nhàng, cho vào trong thang máy rồi đưa xuống đi cho mình vào giường, rồi cho mình lăn qua cái giường, mở mắt ra thấy mình nằm trên giường êm ái. Nhưng mà có những người cũng đẩy rầm làm ầm, mà mới mổ xong đau kinh khủng rồi không kêu được, mà càng kêu càng đẩy mạnh. Như vậy cùng người nhà khi phải đút tiền, hóa ra là đưa tiền thì nó đẩy nhẹ, mà không đưa tiền thì nó đẩy mạnh. Có khi thay băng vậy, người nhà lại phải đưa tiền, để đưa tiền thì họ mới thay băng nhẹ nhẹ cho, thấy người nhà mình nó đau quá, tội quá là phải đút tiền. Người từ y tá, y công, y gì mình phải đút tiền vô đó, là ai có quyền hết, mình là bệnh nhân mà. Cho nên là nếu mà nó không có tâm lòng, không có y đức, ai có thể đòi tiền mình được hết, ai có thể mắng mình được, ai có thể chửi mình được hết. Khổ là như vậy. Mà mình đau thì mình kêu chứ, chửi, thấy không, chửi rồi không làm nữa, thí dụ như thế. Vì nghiến răng nghiến lợi là sao, chịu đổi cái phản xạ tự nhiên mà. Cho nên thưa chị em, Cosma và Damiano phải nhìn thấy rằng hình ảnh của Đức Kitô nơi những bệnh nhân, nơi những con người đau khổ, thì mới có thể mà phục vụ họ một cách ân cần chu đáo. Và đặc biệt là hai anh em làm không lấy tiền, không lấy tiền. Người ta cho nhiêu thì cho, không cho thì thôi, không có tính tiền. Mà thưa anh chị em, cái mà bây giờ người ta có thể làm tiền nhiều nhất đó là chữa bệnh. Ai trong này không có bệnh gì giơ tay? Ai có lên đi lấy thưởng? Có không? Ai trong người mình cũng có bệnh? Thậm chí có đứa bảo: con không có bệnh gì hết cha. Bảo sao vậy? Tại con không đi khám. Và sao mày hay vậy? Mày không có bệnh gì à? Bảo không, không có bệnh gì đâu. Sao biết? Thì con đâu đi khám, con đâu có bệnh gì đâu. Con này vừa đi khám về thì chú biết vậy, đừng đi khám nữa. Tôi chờ để đi siêu âm, tới anh chồng anh ra, tưởng to còn tốt tướng, vợ cứ ngồi ngoài nói chuyện, bảo trai cô ấy, chồng con đang khám chồng, bảo sao cũng biết là anh đang siêu âm bên trong. Chồng ra vừa cài nút áo vừa lẩm bẩm: đã nói với em rồi mà cứ bắt đi siêu âm. Sao anh? Đấy, đi siêu âm gì ra bệnh rồi đấy. bảo sao bệnh sao, bị viêm gan, bác sĩ bảo không được nhậu nữa, tức nó bảo đấy đã nói rồi mà, sáng lại bảo đừng vô siêu âm, cứ bắt đi siêu âm, vì siêu âm nó bị bệnh rồi đấy, cứ làm như đi siêu âm thì nó ra bệnh, mà không đi siêu âm thì nó không ra bệnh. Mà vợ bảo khổ quá trời, anh uống qua bây giờ mà anh bác sĩ cấm uống là anh tức, anh đang chửi con là vì tội bắt anh đi siêu âm, mà vẫn còn to con tốt tướng, nhưng mà đâu biết bên trong bộ đồ lòng nó đã hư rồi. Ra mắng vợ, nói đừng bắt anh đi siêu âm, mà đi siêu âm để nó ra bệnh. Bây giờ tất cả những người trong nhà thờ này mà đi siêu âm hết có ai thoát bệnh không? Không, giai đoạn 1 thì cũng giai đoạn 2 thì như thế. Ai cũng có bệnh hết. Cho nên là khi mình bệnh như vậy thì mình rất cần được chữa lành. Và chính vì vậy mà mới sinh ra cái tệ nạn là biết bao nhiêu là thầy thuốc giả dỏm. Không, có những người chữa bệnh thì vỗ, hư vô là vỗ, đúng không? Vỗ. Rồi có thằng chữa bệnh thì cái thằng bé 12 tuổi cũng xưng là dáng thế kiêu nhân độ thế gì đó, rồi cũng vô uống xì bà, uống xì bà, rồi vô cung vãi khấn vãi chữa. Rồi có người thì là đốt, lấy tàn nhang đốt xong rồi bắt về uống, vân 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 vân. Có người thì xin lỗi, bắt cởi cả quần áo ra rồi thì bắt đầu trừ tà. Trên mạng đầy hết những cách mà chữa bệnh ma quái, quái dở. Thì anh chị em thấy là cái tâm lý của người bệnh mà ai cũng chỉ mong được chữa thôi. Giá nào cũng chữa, cách nào cũng được hết, giá nào cũng chịu hết. Chỉ vì đau quá chịu không nổi, và nhất là cái sợ chết nữa. Cho nên nếu mà những người y sĩ, bác sĩ mà không có lương tâm, mà không nhìn thấy hình ảnh của Thiên Chúa ở trong những con người ốm đau bệnh tật thì khó mà có thể có được cái lương y như từ mẫu lắm, thưa anh chị em. Cosma và Damiano đã là con người như vậy, mặc dù không đi tu nhé. Chứ đừng bảo là ô, tại ông ấy là hai anh em ông đi tu hay ông là tu sĩ thì ông mới như vậy, chứ còn không, người thường. À, người thường. Và bây giờ ta thấy cũng có rất nhiều lần những người bác sĩ có trái tim rất là tuyệt vời, đầy lòng thương xót, xót thương con người. Người thấy người ta đau như thế nào thì mình cũng đau như vậy. Lúc đó mình mới chữa người ta với tất cả cái khả năng của mình, với tất cả cái tấm lòng của mình. Mình đặt vào đó cái kéo hay là cái băng gì đó, mình cũng gỡ hay là làm sao nó nhẹ tối đa để giảm bớt cái đau cho người anh chị em của mình. Vì nếu mà không có được cái tấm lòng như vậy thì ta làm sợ lắm, thưa anh chị em. Chưa kể là đấy là mới nhìn, rồi phải đụng chạm vào nữa, rồi lại phải ngửi những cái mùi, thấy không, hôi tanh của nó. Nhất là những người bệnh mà nó phát ra chẳng hạn, tôi thấy rằng phải có ơn lớn. Hồi xưa còn bé cũng mê làm bác sĩ, nhìn cái áo trắng đẹp dễ thương, mê lắm. Rồi coi phim, rồi đọc tiểu thuyết, thích lắm. Nhưng mà bây giờ thì bảo làm không làm được. Bác sĩ về mặt tâm linh, tinh thần thì được, còn bác sĩ chữa mặt thể xác thì không thấy mình có ơn gọi đó. Vì nhìn mình nhạy cảm quá, mình chịu không nổi, bạn hiểu không? Mình phải có trái tim rất là mềm, nhưng mà lại phải có một cái đầu rất là lạnh. Tại vì nếu mà bạn mổ, bạn sợ người ta đau, bạn lại cái tay bạn run nó không chính xác nữa. Bạn thấy không? Cái đầu rất là lạnh thì nó mới sáng suốt được. Đồng thời một con tim rất là nhạy cảm trước cái nỗi đau của người ta mới làm được cái đó, chứ đâu phải dễ. Vì nếu mà bạn mổ, bạn run tay, bạn thấy sợ người ta đau, bạn mổ chặt. Thấy không? Rồi đáng lẽ là tí nữa thì gắp hết được cục sẵn nó ra, bạn lại run tay bỏ thôi, nó sợ nó đau không gắp nữa, thì cuối cùng không chữa được tận căn. Thấy không ạ? Vì thế mà phải có ơn. Cosma và Damiano này đã nhận được cái ơn đó. Và chúng ta cầu nguyện cho ngày hôm nay, những người mà học ngành y sĩ, bác sĩ hay là y tá gì đó, y công nữa, phải có lòng thương xót. Phải có tấm lòng thương xót thì mới có thể làm được công việc này. Tôi thấy có nhiều anh chị em trong nhóm thiện nguyện bây giờ, cả mấy năm nay rồi, cả 10 năm nay rồi, mà vẫn hàng ngày đến gội đầu cho những bệnh nhân. hay như vậy, cứ lặng lẽ mang số nước, mang cái ấy, khăn tới rồi cứ đi gội đầu cho hết tất cả những người bệnh, và những người bệnh nặng ấy chứ đâu có phải dễ. Rồi có những người thì cung cấp khăn cho họ trong nhóm thiện nguyện mình, có những người thì cung cấp xô cho họ, rồi có những người thì lấy công ra mà làm công việc đó, cứ lặng lẽ âm thầm như vậy, chẳng nói chẳng rằng gì cả, bao nhiêu năm nay rồi. Thưa anh chị em, đâu có phải là đơn thuần mình làm được chuyện đó. Ngay cả trả lương chị mà nếu mà chị không có tâm lòng, chị không làm nổi đâu. Trả thà chị ra xin lỗi quét rác ở ngoài nó còn dễ hơn, tại vì mình không phải nhìn thấy cái nỗi đau của người ta, không nhìn thấy cái vi trùng nó tấn công mà nó máu mủ như thế nào, cũng vất vả nhưng mà thôi đổ mồ hôi với đất cát sỏi nó còn đỡ, đúng không ạ? Còn cái kia là mình nhìn thấy con người ấy cũng như mình đấy, mà tại sao họ đau khổ như thế này, mà sao mà vi trùng nó tấn công như thế này. Mà nhất là cái gì thưa anh chị em, cái trái tim của mình mà nhạy cảm ấy, là mình bất lực trước cái đau của người khác, không thể chữa được. Thấy người ta đau mà không làm gì được, thấy người ta sắp chết mà không cứu được, nỗi đau lắm. Nếu các đồng thương xót thực sự là như vậy, thưa chị em, vì thế mà Cosma và Damiano được người ta đặt cho một cái danh xưng bằng tiếng Hy Lạp, đó là người xót thương. Mỗi khi có dịp thì cả hai anh em đều kể cho bệnh nhân của mình nghe biết về Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Đâu phải chỉ chữa bệnh thân xác đâu, mỗi khi có dịp là giới thiệu cho họ biết về Đức Giêsu con Thiên Chúa, đứng giàu lòng thương xót, đứng đầy quyền năng. Và vì yêu mến cặp bác sĩ song sinh này, họ sẵn lòng lắng nghe hai ngài. Cosma và Damiano thường mang lại sức khỏe cả phần xác lẫn phần hồn cho những người đến xin hai anh em giúp đỡ. Làm sao mình nói về Chúa cho người ta nghe được nếu người ta không quý mến mình trước? Anh chị em thấy không? Ồ, hai bác sĩ đó cũng tốt lành lắm, hay ông bác sĩ đó ông ấy mát tay lắm, hay ông bác sĩ ông ấy dịu dàng lắm. Khi họ quý mến mình rồi thì lúc đó mình nói về Chúa người ta mới nghe. Anh em mình cũng vậy, đi nói về lòng thương xót Chúa, đi loan báo lòng thương xót Chúa cho người khác, trước khi nói về lòng thương xót Chúa thì chính mình phải thực hành lòng thương xót ấy trước. Cho nên các anh chị hỏi tôi tại sao mình không đi rao giảng lòng thương xót Chúa cho những người ngoại trước. Tôi nói trước khi mình rao giảng lòng thương xót Chúa cho họ, mình đến với họ đi, đến rồi trao những món quà của lòng thương xót Chúa cho họ đi. Họ sẽ hỏi mình tại sao anh đến thăm tôi, tại sao anh tặng quà cho tôi, tại sao anh giúp đỡ tôi. Lúc đó mình mới nói được, tại vì anh cũng là người anh em với tôi, cũng là con của cha trên trời, cũng được Chúa thương xót. Và Chúa sai tôi đến để nói với anh rằng, và nói với chị rằng, Chúa thương anh chị em, Chúa yêu anh chị em, Chúa thương xót anh chị em. Và tình thương xót ấy được tỏ lộ qua sự hiện diện của chúng tôi, qua những món quà của chúng tôi, là những đóng góp của biết bao nhiêu người ở Việt Nam cũng như hải ngoại gửi đến anh chị em. Vậy thôi. Rồi mình có bắt họ phải tin vào Chúa không? Bắt họ phải rửa tội chưa? Chưa. Họ sẽ hỏi, vậy Chúa của anh là như thế nào mà anh lại dấn thân anh làm như thế? Đây tôi giới thiệu cho anh, Chúa của tôi là thế này, là thế này, là thế này. Vậy hả? Mà anh, tuần sau anh đến nhá. Nào có dịp anh ghé lại cho tôi biết nhá. Anh có tài liệu nào cho tôi nghe hay đọc về cái Đức Chúa mà thương xót của anh đi. Đây, tặng cho anh cuốn sách. Đây, tặng cho anh chuỗi chẳng hạt. Đây, tặng cho anh cái CD bài giảng lòng thương xót. Và đây, tặng cho anh cả cái máy nghe 500 bài giảng lòng thương xót. Anh rảnh anh lấy anh nghe đi. Đó, cứ như vậy thôi. Cứ như vậy thôi. Nhưng mà trước tiên là anh chị em phải làm cho người ta quý mến mình đã. Phải gần gũi với người ta trước đã. Đi từ dưới đất rồi lên trên trời. Đừng có lấy trời mà áp đặt xuống đất người ta không chịu nổi, người ta không hiểu nổi. Đúng không ạ? Thiên Chúa từ trời xuống. Vì Ngài là từ trời, còn mình là từ đất lên mà. Tại sao mình đi ngược? Mình đâu phải là Thiên Chúa đâu. Cho nên mình phải gần gũi với anh chị em mình, quan tâm đến anh chị em mình, thực hành lòng thương xót đã rồi mới nói về lòng thương xót được. Thương chị em, Cosma và Damiano đã làm công việc đó, tỏ lòng thương xót tất cả những bệnh nhân, cho họ quý mến, rồi sau đó nói cho họ về đấng giàu lòng thương xót, họ mới nghe chứ. Và bất cứ ai đến thì Ngài cũng cố gắng tìm mọi cách để mà giúp đỡ, không những là phần xác mà cả phần hồn nữa. Chị em giúp đỡ ai, nhớ rằng mình không chỉ giúp đỡ họ về phần xác, vì làm sao mình nuôi họ cơm ăn áo mặc mãi được. Nhưng mà qua những món quà, qua những cử chỉ thăm viếng này, mình giới thiệu cho một đấng mà có thể cứu họ cả xác lẫn hồn, đấng xót thương họ, và họ đến trực tiếp với đấng ấy đi. Mình chỉ là người giới thiệu thôi, người trung gian thôi, người mai mối thôi, rồi mình rút lui để họ gặp gỡ được chính nguồn của thương xót. Làm công việc đó đi thưa anh chị em, lúc đó người ta mới nhận biết được Thiên Chúa. Tại sao người ta không nhận biết được Thiên Chúa? Tại vì chẳng có ai cho người ta thấy một Thiên Chúa đầy yêu thương, một Thiên Chúa đầy lòng thương xót, mà người ta chỉ thấy một Thiên Chúa của những lễ nghi, của những hình thức, của những luật lệ, của những đền đài, mà không thấy một Thiên Chúa nơi những con người sống động thành ngày hôm nay. Một tượng Thiên Chúa có cử động được không? Có tượng Thiên Chúa cử động được không? Vậy thì Thiên Chúa nói rằng là: ta nhờ đôi tay của con thay đôi tay của ta, ta nhờ đôi chân của con thay đôi chân của ta, ta nhờ môi miệng của con thay môi miệng của ta, và nhờ trái tim của con thay trái tim của ta, để giới thiệu một Thiên Chúa đang sống động ở giữa con này cho người ta thấy. Cosma và Damiano đã làm chuyện đó thưa anh chị em. Càng ngày thì hai anh em đó càng trở nên danh tiếng vì những cuộc chữa lành nhờ lời cầu nguyện, chứ không phải chỉ nhờ thuốc không. Nhờ lời cầu nguyện nữa, những cuộc chữa lành lạ lùng ấy lôi cuốn nhiều người đến, kể cả lương dân đến với các ngài. Mình chữa bệnh, mình chỉ là cái phương tiện Chúa dùng. Tôi nói những người cầu nguyện, xin cầu nguyện chữa lành. Có người cầu nguyện: cha cầu nguyện cho con khỏi phải mổ, được không? Con bị đau ruột thừa, cha cầu nguyện cho con khỏi phải mổ, có được không? Được không? Không. Tôi nói rằng tôi không có cầu nguyện cho chị khỏi phải mổ, tôi cầu nguyện cho chị được Chúa chữa lành. Mà nếu Chúa chữa lành, Chúa có nhiều cách chữa lành. Giả sử Chúa chữa lành bằng cách là chị phải mổ, chị có chịu không? Tôi sẽ đau lắm, giờ cha cầu nguyện cho con gì được. Không. Nếu mà Chúa chữa lành bằng cách là mổ thì phải chấp nhận như vậy. Mình cầu nguyện là xin Chúa chữa lành, Chúa cho được gặp thầy gặp thuốc, xin Chúa cho được mau bình phục. Mà Chúa chữa lành hay là cho mình bình phục có nhiều cách khác nhau. Có thể là không cần thuốc, nhờ lòng tin. Có thể. Nhưng mà có thể là phải đi mổ, có thể là phải uống thuốc, có thể là phải đi khám bệnh. Có những người bảo: thưa cha, con mang thai mà bây giờ con không muốn đi khám bệnh, có được không? Bảo không, phải đi khám chứ, để bác sĩ theo dõi cái thai nó như thế nào chứ, đúng không ạ? Nhưng mà cũng tôi xin mở ngoặc một cái, bây giờ đi khám bệnh thì cũng cẩn thận, như là khám thai, nhiều khi họ cứ khám bừa khám bãi, xong rồi cứ kết luận là đau rồi, là bị bẩm sinh rồi, thôi phá. Tôi thấy biết bao nhiêu trường hợp đến cầu nguyện, tôi nói cứ giữ đi, rồi cuối cùng sinh ra đâu có sao đâu. Họ lên làm chứng rõ ràng, bế đứa con đi nè, vậy mà bác sĩ cứ tuyên bố là phá. Cho nên có những người họ vô lương tâm, họ chỉ giải quyết cho nó xong, có khi vì một cái chỉ thị nào đó, thì ví dụ thế. Cho nên là họ cứ bắt phá sạch hết, mà họ quên rằng là họ đâu có quyền. Nhớ là bác sĩ không có quyền trên mạng sống của người ta, anh có quyền trên sự sống của người ta, anh chỉ có bổn phận là cứu sống người ta mà thôi, chứ anh không có quyền là cho người ta sống hay cho người ta chết. Sống chết là quyền của Thiên Chúa tuyệt đối, chỉ có một mình Thiên Chúa có quyền cho người ta sự sống và có quyền lấy lại cái sự sống đó mà thôi. Còn tất cả mọi người trên trần gian này bất kỳ là ai cũng không có quyền trên sự sống của người khác, dù là bác sĩ, dù là một người nào đó quyền tối thượng đi nữa trên cõi đời này cũng không có quyền trên sự sống của người khác, chỉ có một mình Thiên Chúa thôi. Cho nên cái bổn phận của anh là cứu sống người ta, chứ không phải việc của anh là nói người ta đi giết chết người khác, nhớ không ạ? Trừ phi là phải chọn một trong hai, là cứu con thì hy sinh mẹ, hoặc là cứu mẹ thì hy sinh con, đó là chuyện chuyên môn khác. Mình cứ làm, rồi Chúa cho người nào sống thì sống, người nào chết thì chết thôi. Chứ mình không có quyền là chị phá thai đi, bà cũng vậy, lớn tuổi còn mang thai thì nó nguy hiểm lắm á. Phá, phá không? Hù dọa mình đủ thứ chuyện khác. Cho nên khi mà anh chị em mình cầu nguyện Chúa chữa lành á, thì nhớ rằng là chỉ có một mình Thiên Chúa là đứng có quyền chữa lành. Một mình Thiên Chúa là đứng ban sự sống và Ngài có quyền lấy lại sự sống. Còn chúng tôi, đến với chúng tôi cầu nguyện thì chỉ dâng những hy sinh của chúng tôi cùng hiệp với lời cầu nguyện của những anh chị em khác khắp nơi để dâng lên Chúa đứng nhiều lòng thương xót qua lời truyền cầu của mẹ Maria mà Ngài chữa lành cho anh chị em. Và Ngài chữa lành cách nào là quyền của Ngài. Nếu mà Ngài muốn anh phải đi nằm nhà thương có đi không? Phải đi thôi. Nếu mà uống thuốc phải uống không? Đắng lắm, cho cầu nguyện cho con Chúa chứ làm cho thuốc nó đừng đắng ấy. Không có. Thế không ạ? Rồi Chúa nói là phải đi bó cái tay lại, phải tập trong cái tay gì đó gọi là gì, vật lý trị liệu cho cầu nguyện cho con đi. Có cách nào mà Chúa chữa không cần tập vật lý trị liệu không? Tập nó đau lắm. Đâu có. Đâu có. Anh phải tập ra, anh phải tập, anh phải chấp nhận đau. Thế không ạ? Và đó là cách mà Chúa chữa anh. Cái cầu nguyện làm sao cho đúng cái ông thầy mà dạy vật lý trị liệu cho nó đúng cách ấy. Chứ gặp mà cái ông thầy dạy bậy thì mình tập quá nó lại gãy luôn cả xương. Là cầu nguyện cho mình gặp thầy, gặp thuốc là như vậy thưa anh chị em. Chứ không phải là có nhiều người bảo vậy thì là mê tín, cầu nguyện là mê tín. Không phải, bậy bạ. Nếu mà anh bỏ rằng cầu nguyện là mê tín thì anh cứ chữa hết đi. Tại sao bao nhiêu người đến mà có người khỏi, có người không được khỏi? Nếu anh là người thầy thuốc bảo là tôi giỏi, thuốc của tôi hay, vậy thì tại sao ba người mà có hai người khỏi, một người không khỏi là sao? Thế không ạ? Mà tại sao bệnh này anh chữa được mà bệnh kia anh không chữa được là sao? Đúng, mình đâu có quyền toàn năng trên cái đó. Chúa ban cho mình cái khả năng đó, và khả năng đó để mình chữa. Nhưng mà không phải là mình chữa được hết tất cả. Cho nên cần phải có lời cầu nguyện, phải có niềm tin ở trong đó. Chúa Giêsu bảo rằng đức tin của con đã cứu chữa con mà. Hãy đứng dậy vác chõng mà về mà. Thế không ạ? Cho nên khi mình chữa bệnh mà mình vẫn có niềm tin của mình á, thì chính cái lòng tin nó giúp cho mình vượt thắng được cái nỗi sợ hãi, vượt thắng được những cái yên trí. Có những người bệnh tưởng không à? Đâu có bệnh mà cứ tưởng mình bệnh gọi là bệnh tưởng. Thấy không? Cứ yên trí mình bệnh là nó bệnh. Vì vậy mà cái tinh thần nó rất là quan trọng. Cái tư tưởng rất là quan trọng. Vô cả ông bác sĩ mà không có rành tâm lý là trị về là bệnh chắc luôn. Thôi nhìn mặt này xanh quá, chắc là bị thiếu máu phải không? Tay chân run quá, chắc là bị gì đó, Parkinson gì đó phải không? Chết rồi. Cứ nhìn ta xong gầy quá, chắc suy dinh dưỡng phải không? Mập quá chắc lại là bệnh mỡ trong gan, rồi mỡ nhiễm gan, rồi mỡ trong máu đủ thứ phải không? Mình cứ phán như vậy là trong đầu người bệnh á, họ rất là sợ. Nhớ dùng cái họ đang là người bệnh. Họ là người bệnh mà. Cho nên là những người bác sĩ phải học về tâm lý, chứ phải chỉ chữa về thể lý. Chứ mà tôi chỉ biết là nhức đầu thì cho paracetamol, đau bụng thì cho omega gì đó phải không? Cái như vậy gì đó. Không phải. Nhưng mà người bác sĩ đó là người phải rành về mặt tâm lý, phải làm cho cái tinh thần người ta ổn định đã. Và nếu người ta có bệnh thì mình phải kết hợp cả về cái thuốc, rồi kết hợp với cái tâm lý, kết hợp với cái tinh thần của người ta, nó mới chữa khỏi được. Chứ phải cứ phán là phán. Có khi nó bệnh nặng đó nhưng mà mình biết cách nói như thế nào đó, rồi mình cho thuốc như nào thế nào đó, rồi họ cảm thấy yên trí, rồi họ uống thuốc và họ được khỏi. rồi cũng cái bệnh đó nó chưa đến nỗi nặng như mình nói, Giê-xu thôi chắc tiêu rồi, cô kiếm cho anh Long người xưng tội đi rồi lo các việc sau hết đi. Tuy nhiên nó thấy nó xuống tinh thần liền, đúng không ạ? Cho nên ngay cả những người mà giúp việc cũng vậy, không phải là cứ sức dầu là coi như là sắp chết. Bí tích sức dầu không phải là bí tích để sức để mà chết, mà bí tích sức dầu là bí tích giúp cho người bệnh là đủ sức chịu đựng được cơn bệnh. Và nếu đẹp lòng Chúa thì Chúa chữa lành người bệnh ấy. Bí tích sức dầu để giúp cho họ đủ sức chịu đựng cơn bệnh. Nếu Chúa cất họ về thì họ cũng ra đi bình an. Nếu Chúa muốn họ được bình phục thì nhờ bí tích sức dầu họ cũng được bình phục để khỏe mạnh. Cái tinh thần là như vậy. Chúng tôi cứ ông chùm cứ thấy người ta gần ấy ấy là sắp chết rồi, gọi cha đến chức dầu, coi như là hồi sắp sửa vừa lại Chúa con ở dưới vực sâu có lên Chúa con rồi. Vừa mới chức dầu xong đọc luôn kinh vực sâu thì làm sao mà nó dám ngóc đầu lên được nữa. Nhận thấy không ạ? Đấy, cho nên mình cái tâm lý rất là quan trọng. Trong mục vụ cũng vậy, người mục tử mà đi làm về mặt tâm linh nhưng mà cũng không được quên về mặt tâm lý, phải học về mặt tâm lý để hiểu biết con người, để cảm thông với con người, để tìm cách chữa trị con người về mặt tâm lý, rồi cái tâm lý nó ảnh hưởng đến đời sống tâm linh của họ. Và khi nếu chỉ học về tâm lý không cũng không xong, tại vì có đức tin đấy mà, trên phải có đời sống tâm linh nữa, để đời sống tâm linh nó nâng đỡ con người, chữa trị con người về mặt tâm lý. Bạn nắm không? Cái tâm lý nó không ổn định mà không thể chữa được, vậy thì phải tâm linh để chữa trị về mặt tâm lý. Cái tâm linh nó đang hoảng loạn, vậy thì phải dùng tâm lý để nâng cao cái đời sống tâm linh nó lên, để nó không có bị suy sụp xuống. Hai cái bổ túc cho nhau. Một Thiên Chúa làm người mà, Đức Giê-xu, một Thiên Chúa làm người. Cho nên có nhiều cái ta thấy Chúa chữa về mặt tâm linh, tôi không kết án chị đâu, chữa về mặt tâm linh, thấy không ạ? Tôi không kết án chị đâu, chữa về mặt tâm linh, chị ấy về và đừng phạm tội nữa. Và khi người phụ nữ mà ngồi bên bờ giếng ấy, anh chị em thấy không? Là ủa, ông mà là người Do Thái mà ông nói chuyện với tôi là người ngoại đạo, là họ đang mặc cảm. Thế không? Chúa nói không sao đâu, ngồi nói chuyện thoải mái. Chứ lúc đó mà Chúa chết rồi, ngồi đây có mẹ mỗi mình với cái bà này là chết, nó quay phim nó đưa lên mạng là chết, chụp hình là chết đi. Chị em thấy không? Là cái người đàn bà này sẽ không bao giờ được cứu, tại vì bà mặc cảm rồi, tâm lý bà không ổn định rồi. Chúa đánh tan tất cả những cái chuyện đó đi, nói cho bà ấy chuyện về nước, về chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia. Anh chị em thấy không? Mãi rồi từ từ ngày mới đưa đến cái chuyện là nước hàng sông. Bảo ô vậy thì ông cho tôi cái nước mà tôi khỏi phải kín đi hả? Tôi là nước hàng sông đây, vân vân và vân vân. Thì chúng ta thấy rằng là mặt tâm lý, tâm linh luôn phải bổ túc cho nhau. Người bác sĩ cũng vậy, phải chữa mặt về thể lý và tâm lý thì phải rành cả về mặt tâm lý nữa. Có những người bác sĩ tôi thấy họ chỉ học chuyên môn về cái đó, họ quên mất hay là không được học biết nhiều về khoa tâm lý. Cho nên là vô quát mắng người bệnh, nhất là bây giờ ông nào mà nổi tiếng tí là lấy vé rồi xếp hàng vô, nói đau cái gì, rồi cái vô khám cho đúng 3 phút đồng hồ, chờ 3 tiếng đồng hồ vô đúng 3 phút, bệnh gì sao nói kể nghe, rồi đi tòa hay đi ra. Chả có hỏi han, chẳng có hỏi thăm, chẳng có gì cả. Mà thường ở những nước ngoài đó là người ta ra lệnh bác sĩ đó, một ngày đó chỉ được khám 10 bệnh nhân thôi. Thì họ mới có thời giờ hỏi han người bệnh, lắng nghe người ta nói, chẳng cho người ta nói gì cả, chỉ hỏi đau cái gì, chỗ nào, làm sao, nhức đầu sao, đau sao rồi, cho thuốc đau đầu. Vậy thì tôi về nhà tôi lấy nghề quân tự điển ra, đau bụng lấy thuốc, mua thuốc này tôi cũng được, chứ đâu cần phải đi bác sĩ làm cái gì. Đúng không? Là người mà phải có thời gian để lắng nghe người ta nói. Trên Chúa Giê-xu nghe người phụ nữ đó nói, kể chuyện đời của cô ta ra, để mà chữa trị cái quá khứ, xóa cái quá khứ đó đi. Có khi người bệnh ấy bệnh, nhưng mà thực sự ra cái nguyên nhân bệnh đâu phải là cứ nhức đầu là cho cái này, nhức đầu là cho cái kia. Mà thực sự ra nhức đầu là vì thất tình, đúng không? Không ăn được là vì lý do nghĩa bỏ, phải không? Chứ đâu phải cho cái thuốc cái gì để mà ăn cho nó ngon. Có thuốc nào ngon hết, khi nghe nói xong rồi tự nhiên về ăn ngon, đâu có thuốc gì đâu. Mà người thuốc chỉ là những viên thuốc bổ bình thường đó. Cho thấy rõ ràng là tâm lý với tâm linh, thân xác và linh hồn ảnh hưởng trên nhau. Nhưng mà nổi tiếng quá thì chết chắc, chết chắc. Kusma và Damio được người ta khen ngợi, được người ta cao tụng quá. Ai ghét? Ai ghét? Dân ca ngợi thì ai ghét? Người có chức có quyền nó ghét, đồng nghiệp nó ghét, nhất là những người có chức có quyền nó ghét. Mình càng được những người thấp thương bao nhiêu thì người trên ghét bấy nhiêu. Nhớ dùng. Thấy không? Nhưng cha phó mà được giáo viên thương bao nhiêu thì ai ghét? bề dưới được người ta thương thì ai ghét? Năm 303, các hoàng đế Diocleciano và Maximiano quyết tận diệt Kitô giáo, cho nên đã sai tổng trấn Lysias đến Ege để ép buộc các Kitô hữu phải dâng hương tế thần. Ai không tuân lệnh sẽ bị sát hại. Các lương dân tố cáo với quan tổng trấn rằng có hai người rất thạo nghề thuốc nhưng lại là thù địch chí tử của các thần minh. Tại vì hai ông này ông không thờ thần minh mà ông chỉ nói về ông Kitô gì đó, cho nên là tố cáo với tổng trấn về chuyện đó. Cho thấy rằng cuộc đời này có người thương thì cũng lắm kẻ ghét, cho nên khi được người ta thương thì cũng chớ đừng có vỗ mừng vội. Vì được người thương thì cũng có nhiều người ghét, đừng mừng vội. Nhưng mà khi bị người ghét cũng đừng buồn, vì có người ghét thì cũng có người thương. Đó là quân bình của cuộc sống. Được người ta thương đừng mừng vội, có người ghét để mình khỏi kiêu ngạo. Bị người ghét đừng buồn, đừng chán nản, đừng thất vọng, vì cũng có người thương chứ, đúng không? Có người thương chứ. Anh chị em thấy mà thằng hành đánh nhau mà thằng thắng với thằng thua, anh chị em thương ai? À, đó, coi đấu võ đài á, thấy không? Người ta người ta khoan hô cái thằng thắng, nhưng mà thấy kia mặt vêu lên máu me lại cũng thương cái thằng đó, rõ không? Khoan hô cái thằng thắng nhưng mà vẫn thương người bị thua vì bị đánh vêu đầu sứt chán. Mà nếu mà cái thằng thắng mà đánh quá tay lại bắt đầu nó ghét thằng ác nó vừa vừa chứ mày. Đánh nó vậy gãy răng rồi mà còn đấm nó vêu hàm nữa. Phải không? Cho nên họ tố cáo rằng nếu mà để hai anh em này tiếp tục hành nghề trong các chỗ từ thiện như vậy thì các đền thờ sẽ trống vắng, vì người ta không đến người ta thờ thần minh nữa, và cả nước sẽ đi theo Kitô giáo hết. Cho nên nghe tin này xong, quan tổng trấn liền ra lệnh bắt giam hai anh em mày lại vì nguy quá, nếu mà để thì đền thờ vắng và cả nước đi theo Kitô giáo. Nên người nào mà giảng mà nhiều người ta đi theo quá đó, là dễ chết, là vì như vậy vì để rồi cả nước đi theo à, cho nên phải diệt cho ngay, chặn nó ngay lại. Sau khi bắt các ngài phải dâng hương tế thần mà không được thì quan tổng trấn ra lệnh hành hạ các ngài vô cùng dã man và tàn ác. Nhờ ơn của Chúa, Cosma và Damiano đã nhẫn nại kiên trì chịu đựng được mà còn lại tỏ ra hân hoan nữa. Ta thấy rõ ràng điều mà Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay ứng nghiệm. Thế gian ghét anh em thì anh em hãy biết rằng nó ghét thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian thì thế gian sẽ yêu thích cái gì thuộc về nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian nên thế gian ghét anh em. Nếu mà Cosma và Damiano chịu thờ thần thuộc về thế gian sẽ tôn vinh liền. Thấy không? từ vua, quan rồi dân chúng ngoại đạo, sức tung hô Cosma và Damiano, rồi tạo những điều kiện tốt nhất cho làm trong bệnh viện tốt nhất, lương cao nhất, rồi ngon nhất. Chỉ việc đơn giản là thờ thần minh, có gì đâu, thôi hai ông lại đây, cầm cái nhang này cúi xuống vái một cái đi, cứ vái đại đi rồi ngon, được không? Quá dễ chứ, quá dễ. Nếu thuộc về thế gian sẽ yêu. Có rất nhiều lần trong cuộc sống của mình, cái cám dỗ này nó mạnh kinh khủng. Thuộc về thế gian sẽ yêu. Nhưng thầy đã chọn anh em và tách anh em ra khỏi thế gian, cho nên là thế gian nó ghét anh em. Đó nó mới nói với lại Faustina đó, thôi mày cứ sống là một nữ tu bình thường thôi, cũng đạo đức bình thường như những nữ tu khác được rồi. Đừng nói về lòng thương xót Chúa nữa thì tao tha cho. Tao cho mày sống thoải mái, được không? Được chứ. Không nói về lòng thương xót Chúa có phải là tội không? À, nhưng mà rõ ràng như vậy thì mình là thỏa hiệp, mình thuộc về thế gian rồi. Cái tội là tội thỏa hiệp, cái tội là tội thuộc về thế gian. Để thế gian yêu thích mình, đó là Satan nó cám dỗ Faustina rõ ràng là như vậy. Và ngày hôm nay anh chị em mình cũng bị cái cám dỗ đấy rất nhiều. Rất nhiều. Mày đừng có đi cầu nguyện nữa, tối nay đi nhậu với tao, ngon không? Tao bao cho mày hết, đi không? Thấy chưa? Dễ quá mà. Thuộc về thế gian vì tao không chơi với thằng đó nữa. Anh em cạch nó ra. Bây giờ nó mới đặt nó đi lần chuỗi, mới đặt nó đi lễ. Hỏi nó bảo nó đi chầu. Để trước thì nó cũng chầu, nhưng mà chầu gì? Chầu nhậu, chầu rìa. Còn bây giờ nó chầu thánh thể, gớm lắm, nó đạo đức lắm. Thế gian ghét liền, anh em thấy không? Ghét liền à. Gớm cái ông cha đó, rủ đi du lịch không đi, đi vùng sâu vùng xa, vớ vẩn khùng. Anh em thấy không? Nào nó ghét mình liền à, nó không chơi mình nữa, mất hết bạn bè. Vì bổn mạng cũng chẳng chịu đi, rồi tạ ơn cũng chẳng chịu đi, nhậu nhẹt cũng chẳng chịu đi, đi du lịch cũng chẳng chịu đi, cứ lầm lũi đi vào trong cái nhà mở, rồi nhà máy ấm, rồi thì chắc cả đau cả đu cả điếc gì đó. Thằng đó gì đó, không chơi với nó dị hợm. Không thuộc về thế gian là thế gian ghét. Anh chị mình cứ để ý thì coi. Cái đấy con kia bây giờ phải đặt đeo chuỗi. Mày bỏ chuỗi cho mày ghi thay đồng hồ. Chịu không? Chịu, nó cởi ngay rồi kìa. Tao anh chị mình thấy nhiều lắm. Mà nó chỉ nhích qua một tí thôi. Giữa bóng tối và ánh sáng mà chỉ nhích qua một tí thôi là vào bóng tối. Nhích qua cái là vô ánh sáng. Giữa Satan và Thiên Chúa cũng vậy. Mình nhích cái là thuộc về Satan, thuộc về ma quỷ, thuộc về thế gian. Nhích qua cái là thuộc về Thiên Chúa. Nhích trong ý tưởng của mình thôi, chưa làm gì cả. Chỉ có ý thôi là mình đã thuộc về nó rồi. Ý thôi là mình đã thuộc về Thiên Chúa rồi, đúng không? Thôi không làm nữa, mệt, nghỉ. Thuộc về nó liền rồi. Thế gì đó, làm chi cho người ta nói, làm chi cho người ta ghét, làm chi cho người ta vu oan cáo vạ cho. Không làm đâu chết gì đâu, không làm đâu tội tình gì đâu. Đó là cái sợ nhất. Cái mà không làm không có tội tình gì đâu, đó là cái sợ nhất. Chả thà mình đi ăn cắp á, thì bảo đừng ăn cắp, nó dễ. Rõ ràng, ông tôi ánh sáng, đúng không? Còn đây, đừng làm cái điều tốt, đó là cái kẹt. Đừng làm điều ác thì dễ, mình thấy rõ là mình không làm được, mà nó có lý. Ma quỷ đâu cám dỗ mình cái đó. Ma quỷ nó bảo cám dỗ mình đừng làm điều ác à. Nhưng mà nó sẽ nói là đừng làm điều thiện, đừng làm điều tốt, thiệt thân. Chơi cho nó sướng. 60 rồi còn đi vỡ vẩn làm cho nó mệt, đổi đời làm cho nó mệt, thí dụ thế. Thế không ạ? Nếu có người nói cha con mới nghe cha khác bảo cha bị ung thư cuống họng, đâu nói được nữa mà sao bây giờ cha vẫn nói được. Thế cho nên là mình thấy rằng khi mình thuộc về thế gian thì mình thoải mái lắm, thực sự như vậy. có khi lên chức, lên đời, lên gì không bằng, không chừng. Nhưng mà nếu mà mình không thuộc về thế gian, không chịu được cái kiểu sống đó, không chịu được cái cách sống đó, không chịu cái lối suy nghĩ đó, đó thì mình chết chắc thôi, thế gian sẽ ghét. Mà Chúa nói rất rõ điều đó. Hãy nhớ lời thầy đã nói với anh em rồi: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ thầy thì họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ tuân giữ lời thầy thì họ cũng tuân giữ lời anh em. Nhưng họ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh thầy. Họ làm tất cả những điều ấy để chống lại anh em, vì anh em dám mang danh thầy, dám nhân danh lòng thương xót, thì cả Satan, cả ma quỷ nó sẽ cùng nhau, nó hè nhau, nó chống lại hết. Giả như thầy không đến và không nói với họ, họ chẳng có tội. Nghe. Giả như thầy không đến, thầy không nói thì họ không có tội. Nhưng bây giờ họ không thể chữa tội họ được nữa rồi, vì ai ghét thầy cũng ghét cha thầy. Ai ghét các con là ghét thầy, mà ghét thầy là ghét cha thầy. Giả như thầy không làm giữa họ những việc không một ai khác đã làm, họ đã không có tội. Nhưng nay họ thấy rồi mà vẫn ghét cả thầy lẫn cha thầy nữa, thì họ không thể chối tội họ được. Ta thấy bao nhiêu những điều lạ lùng Chúa thực hiện nơi lòng thương xót của Chúa, nơi quyền năng của Chúa, mà vẫn không tin, không nhận thì không thể chối tội được nữa đâu. Thì cứ gật gật. Thấy chưa? Tại sao không tin? Thấy chưa? Tại sao còn chống? Biết bao nhiêu những điều lạ lùng quyền năng và lòng thương xót Chúa thể hiện trên thế gian này, trên những con người tội lỗi. Bao nhiêu người đã được ơn trở lại, bao nhiêu người được chữa lành bệnh tật thân xác, và nhất là bệnh tật tâm hồn. Chúa đang làm những công việc ấy như Chúa nói này. Giả như thầy không làm thì không nói, mà đây thầy đang làm những công việc ấy trước mặt. Mà tại sao không tin, tại sao không nhận? Thì họ không thể chối tội họ được. Họ đã ghét cả thầy lẫn ghét cả cha của thầy. Như thế ứng nghiệm lời sách đã nói rằng là chúng ghét con vô cớ. Mà thực sự có cớ không? Có chứ. Thì mình không thuộc về thế gian cho nên thế gian ghét mình thôi. Đó là cái cớ, chứ không phải vô cớ. Nhưng mà rõ ràng vô cớ hoàn toàn, vì mình không làm điều gì xấu, không làm điều gì sai, không làm điều gì bậy mà bị ghét. Đó là vô cớ. Giả như mình làm sai, làm bậy, làm không đúng thì ghét đã đành. Mà mình làm những điều đúng, điều tốt, làm theo ý của Chúa mà bị ghét thì rõ gọi là vô cớ là như vậy, thưa anh chị em. Thì Cosma và Damiano này phải chịu cái chuyện đó. Chỉ cần thờ thần minh thôi, cúi đầu lại thôi là xong. Mà nhất định không, vì đánh một trận nến thân vẫn hân hoan chịu đựng vì danh Chúa. Đánh xong không chừa, quân lính mới trói các ngài bỏ xuống biển, trói lại cho vào bao bỏ xuống biển. Chết không? Chết không? Chết chắc. Nhưng mà các thiên thần đến tháo cởi xiềng xích và cứu các ngài được bình an. Nghe tin này, tổng trấn điên lên: tao đánh mày không chịu, tao bỏ xuống biển mày không chết, bây giờ ta làm gì? Đốt mày làm một cái giàn thiêu, lửa bừng bừng cháy lên. Thấy hai ông Cosma và Damiano vào đó, nhưng ngọn lửa cháy bừng bừng, hai ông vẫn đứng tỉnh queo không sao cả. Làm được gì? Ta thấy nếu mà Chúa không cho phép thì chẳng ai làm gì được. Chúa nói rất rõ. Chúa nói với Faustina rằng nếu ta không cho phép thì không một ai đụng đến được, ngay một sợi tóc của con họ cũng không đụng đến được. Đánh gần chết cũng chẳng chết, thả xuống biển, xích trói lại cho vào bao bố, thả xuống biển cũng không chết, đem lên giàn thiêu thiêu cũng không chết. Mà nhờ đó mà nhiều người thấy cái việc đó, họ đã quay trở lại, họ đã quay trở lại. Cuối cùng thì quan tổng trấn ra lệnh xử trảm, chém đầu. Hai thánh Cosma và Damiano khẩn khoản nài xin Chúa là thương nhận của lễ là chính thân xác của con đây. Thôi, Chúa đã cứu con 3 lần rồi, bây giờ thì con xin dâng hiến thân xác này như là một của lễ, dâng lên Thiên Chúa và cầu xin Chúa tha tội cho những người hành hạ mình. Cái giá trị nằm ở chỗ đó. Giá trị nằm ở chỗ đó. Tử vì đạo, được phúc tử vì đạo là ở chỗ đó. chứ còn ai cũng tử hết, tử trận, tử 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 đủ thứ hết, tử tử. Nhưng mà không phải tử vì đạo. Tử vì đạo mà có cái phúc tử vì đạo là gì? Là mình chết vì danh Chúa Giêsu, không thuộc về thế gian, để thế gian nó ghét bỏ mình cũng phải chấp nhận như vậy. Và cho dù thế gian có ghét bỏ mình, nó có giết mình đi nữa, thì mình vẫn không thù, không oán, vẫn cầu xin cho kẻ hành hạ, cầu xin cho kẻ ghét mình. Như chính Chúa Giêsu tỏ lòng thương xót tuyệt vời trên cây thập giá, lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Đấy thưa anh chị em, sau những nhát chém đầu tiên, đầu của Cosma và Damiano lìa khỏi xác và hai ngày nhận phúc từ đạo. Hôm đó là ngày 26 tháng 9 năm 297. Danh tiếng của hai thánh Cosma và Damiano lan rộng khắp giáo hội vì những cuộc chữa lành bệnh mà các ngài đã thực hiện. Hoàng đế Justino thứ nhất khuyến khích lòng sùng kính hai thánh nhân. Một nguyện đường được xây dựng ở miền Sicilia để ghi nhớ các ngài đã chịu chết vì đạo. Và tại Roma, thưa anh chị em, Đức Thánh Cha Shimako đã cho xây nguyện đường kính hai thánh Cosma và Damiano. Và Đức Thánh Cha Felix thứ tư đã cho xây một đại giáo đường kính hai thánh Cosma và Damiano. Cùng với thánh Luca, hai thánh Cosma và Damiano được đặt làm bổn mạng của các bác sĩ, y sĩ và các nhà giải phẫu. Thưa anh chị em, hiếm có hai người nào cùng nghề mà yêu thương nhau. Thường hai ca sĩ có thương nhau không? Hai bác sĩ có chịu nhau không? Hai bà nấu ăn có phục tài của nhau không? Không. Ấy vậy mà Cosma và Damiano là hai người gắn bó với nhau, cùng làm nghề thầy thuốc, cùng quan điểm chữa bệnh, cùng tuyên xưng đức tin, cùng chịu chết về đức tin. Ít có hai anh em nào mà đúng hai là một được như vậy. Đó là một cái mẫu gương ta thấy hiếm. Ta hay kèn cựa, ta hay so bì so đo với nhau. Cho dù hai linh mục cũng vậy, hai tu sĩ cũng thế, hai người đi giảng cũng vậy, hai nhóm đi làm bác ái cũng thế, hai ca đoàn cũng vậy, hai nhóm thiện nguyện cũng như thế. Thường là chúng ta ít chấp nhận có ai hơn mình, bằng mình đã là khó chịu rồi, mà nó còn hơn nữa là mình luôn luôn mình muốn phải độc quyền. Tao độc quyền lòng thương xót Chúa, đến nào mà đụng đến lòng thương xót, đến nào mà làm lòng thương xót Chúa là không được, phải qua mặt tao là không có được. Anh chị em thấy không? Có cái gì cũng phải qua ta mới được cầu nguyện lòng thương xót, qua ta mới được giảng lòng thương xót, qua ta mới được gì 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 vân. Cùng làm lòng thương xót Chúa mà tại sao lại không chấp nhận nhau, là lại loại trừ nhau? Cùng đi làm việc bác ái mà tại sao loại trừ nhau? Cùng hát ca đoàn mà tại sao lại không chịu nhau? Cùng đi tu mà cũng không chịu nhau là sao? Ta thấy hai cái ông này lạ thật đấy chứ, đúng không? Thấy nó đơn giản nhưng mà thực tế không dễ tí nào, không dễ tí nào. Tôi chẳng chấp nhận ai hơn tôi cả, dứt khoát là như vậy. Cho nên qua gương của Cosma và Damiano, chúng ta được mời gọi sống với nhau trong tình huynh đệ. Thiên Chúa đã dựng nên con người để khi nhận Thiên Chúa là Cha thì mọi người phải coi nhau là anh chị em, phải có lòng thương xót như cha anh em là đứng xót thương mà. Tội lỗi đã vào lòng Cain khiến Cain giết ai? Abel. Đấy, thấy chưa? Ngay từ nguyên thủy, từ đầu đã có sự so bì rồi. Hai anh em Cain và Abel đã giết nhau rồi. Cho nên nhìn vào cái hồ cá, tôi thấy khi mà thả cái con cá lớn vào, con cá bé chết sạch. Ra tôi ngó vào sao vậy? Cá lớn nó nuốt cá bé. Mà người ta thì, một triết gia phương Tây nói rằng người là chó sói cắn xé con người. Cũng người lớn nuốt người bé, kẻ có quyền áp bức người cô thế cô thân, người thấp của bé miệng. Cho nên ước nguyện là tứ hải gia huynh đệ, nghĩa là gì? Bốn biển đều là anh em, bốn biển đều là nhà, nằm sâu ở trong trái tim con người. Và Chúa Giêsu đến để làm cái công việc đó, là cho con người nhận biết rằng chúng ta có một Chúa là Cha và mọi người là anh em với nhau, để có lòng thương xót như Chúa là đấng nhiều lòng thương xót. Nếu sống được điều đó, thưa anh chị em, thì rõ ràng thế giới này là một gia đình và nhân loại này được bình an. Mà Chúa nói rằng nhân loại chỉ tìm được bình an đích thực khi họ quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tin thác. Quay về với lòng thương xót của Chúa là gì? Là đón nhận lòng thương xót của Chúa và thực hành lòng thương xót ấy với anh chị em của mình. Bất cứ trong ngành nghề nào, bất cứ trong vai trò nào, bất cứ trong chức vụ nào, phải có lòng thương xót. Nếu không có lòng thương xót thì không được Chúa xót thương và cũng không bao giờ là con cái của Đấng giàu lòng thương xót.
Xin dâng lên lòng thương xót Chúa
những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nghi ngờ xung phạm tình yêu và nhiều lần trôi bỏ đứng tin. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin dâng lên lòng